thì mình nhờ hoặc là cướp thì mình về chẳng hạn như anh thầy cũng có thí dụ như này thấy cũng có lý. Cũng như bây giờ mình nợ mình trước ngày 1975 á, mình nợ nần hay là mình qua tái gì ai Việt Nam không biết, nhưng mà sau cái 75 á, nhờ cái công đức của Mỹ đó là mình leo lên tàu chiến của Mỹ á, là mình leo lên phi cơ của Mỹ mà mình bay qua Mỹ rồi đó, mình của Mỹ là mình con người mới, mình không có dính mắc gì nữa, mình làm được cái mắc tội ở Mỹ thôi, mình không mắc tội ở Mỹ thôi là không có bị gì hết trơn á. Nhưng mà ở đây á là mình tự do, người kia tại vì tại sao mà mình cái nợ người kia mình vẫn có, nhưng mà họ đâu có tới đây họ đòi được. Thành ra gần như là không có, mà không có trả, nhưng mà thật sự có mất. Khi nào mình về Việt Nam mình gặp lại đó thì có thể là họ mướn dù đảng là chém chứ thì ta không biết. Thì lúc đó cái nợ nó mới bộc phát ra. Nhưng mà lúc đó lúc mình qua đây mình nhờ công đức đó mình đủ tiền rồi, những cái vừa qua đó gì có thể mình dùng những cái đó về mình gỡ mình trả rất là dễ. Thành ra nó rất lợi lạc vô cùng. Thành ra mặc dầu là trải nghiệp giáng sanh nhưng mà thật sự khi mình trải nghiệp nó rất là nhẹ, tại công đức đó nó nhiều quá. Khi mình đỏ về khỏi này thì công đức nó chia bao chia cho mình, thành cái dù người ta đang đến, người ta đến nhưng mà biết bao nhiêu công đức nó phủ ra thì nó chia cho mình. Thành ra cái nghiệp vô như mình bị cái gì bị phải đánh cho chết thì nó chỉ đụng tay mình nhẹ nhẹ mình đau thôi, còn bao nhiêu người khác đỡ cho mình nữa, tại vì bao người khác mang hơn đức của mình họ đỡ đần cho mình, nó phải qua bao nhiêu khác chứ. Thành ra cái nghiệp nó rất là nhẹ, nó là cái thù thắng á. Cái thù thắng ở cõi cực lạc á là mình có thể mình sanh về cõi đó rất là dễ dàng, mặc dầu mình rất là nhiều ác nghiệp mà vẫn không tái với lý nhân quả. Thành ra nói là cái chánh nhân mà để giảng sanh á rất là dễ tu, dễ đắc là lý do đó. Dễ tu á, chánh nhân để giảng sanh á, thứ nhất là dễ tu để giảng sanh, dễ cái đắc được là để dễ được dễ giảng sanh. Thực sự ra trong cái khóa giảng sanh á nó chỉ có một cái thôi, một cái để mình phải tu thôi, cái đó là cái lòng ao ước muốn về khỏi cực lạc và muốn nương vào cái được Đức Phật trước mình để mà về cực lạc, đó là lòng ao ước gì thôi. Tức thực sự là tu bằng nguyện á, đúng là về cực lạc chứ tu bằng nguyện thôi. Đức Phật chỉ nói là cái người đó, nếu mà người đó giờ cuối mà không muốn đi khỏi nước ta, coi như là Mỹ bây giờ nó để phi cơ đó, nói ngày muốn đi rồi bước lên mà không bước lạnh chịu thua đó. Thì mình kia nói đó, họ nói đó là ta luôn luôn phóng quang chứ không phải là còn Mỹ nó còn khó nữa, phải nhiều khi chạy vào phi trường ta sinh nhất mình mới leo lên được, hay là mình phải đi tới cái hải cảng đó mình mới xuống tàu được. Hay là có cái điều kiện, còn cái này là luôn luôn phóng quang, mình nằm trong hào quang mà ngày lúc nào là mình nằm trong hào quang ngày. Thành ra cái tâm mình mà hướng về thì lúc trước á hào quang ngày vừa cho chạm cái thân mình là ngày biết rồi, khi mình vừa chết là cái bắt đầu là ngày hiện thân đến ngày trước rồi. Thì là ngày hiện thân tới á thì do Phật nhãn, do Pháp nhãn, do Thiên nhãn, ngày biết bao nhiêu cái nghiệp nó sẽ gắn trở mình, thì ngày sẽ tác một cái duyên để làm cho những cái nghiệp nó lệch qua về hướng khác gì đó, nó tạm thời nó không có đến được hay nó trễ hơn, nó chậm hơn, để những cái chủng tử thiện căn mà nhiều đời nhiều kiếp mình trồng nó phát triển lên, nó làm cho mình lúc đó cái tâm tin ưa mình nó vững chắc nhất lòng. Nhưng lúc đó cái tâm muốn đi nó không bị lo chuyển á, cái năng năng như này là nhất, nó gọi là nhất tâm bất thối. Có nghĩa là cái gì, là cuối cùng á cái niệm mà muốn đi nó không có thối, tại vì cái niệm mà muốn đi mà nó thối mà nó mất cái là mình không có đi, sợ là sợ cái niệm đó thôi à. Muốn đi hay không cái này như vấn đề ở đông là do mình nè à. Mình đi không có công đức nào, bao nhiêu bằng công đức của Phật cũng như là mình có cách là bây giờ đây để chiếc máy bay đó rồi, anh chỉ bước lên hay không bước thì thôi, có chiếc tàu tới mặt rồi giờ hỏi giờ bước lên hay không bước thì thôi, xong hai cái. Thành ra cái vấn đề đó là mình có muốn đi muốn bước lên hay không. Thành ra thực sự tu cái pháp tịnh độ là tu cái chí nguyện, chứ thực sự không phải tu tính mà không phải tu hạnh đó, mà chỉ có chí nguyện thôi. Tại Phật luôn phóng quang đến mình, mình không cần cái gì phải kêu gọi Phật hết trơn á, Phật mới tới, không phải. Phật cứ tưởng mình phải niệm Phật rồi Phật mới tới, không phải. Họ làm cái đó rồi, nếu mà mình kêu gọi Phật hay là mình nắm mình kêu Phật á thì Phật không có đại bi. Phật luôn luôn dòm dõi cho mình là nó hết cả chúng sanh coi như con đỏ bị mới là đại bi, mới là thương, phải không? Còn cái chờ mình phải kêu mới cứu á thì thực sự cái người đó cái là họ chưa phải là đại. Hãy nắm giữ tinh thần này đó, nên mình mới định tội mà biết mà tập cái gì. Còn nếu không tập cái tính, cái phải nói là cái tính là nguyên nhân để phát nguyện. Tính là cái nhân để phát nguyện, cái tính nó càng sâu thì nguyện nó càng tha thiết. Thành sở dĩ mình phải tập tính, tại vì cái tính nó càng ngày càng tinh như là Phật sẽ rước mình sức mình từ điểm cái nguyện nó càng vững chắc. Nhưng mà thật sự ra tập lúc khi mình tập đó là tập thằng nguyện chứ không phải là tập thằng tính. Có thằng tính thì nó trợ nguyện, còn hạnh là một hình thức để mà gọi lại cái cõi nước đó. Càng như cái hạnh mà niệm Phật là hình thức để mình nhớ đến cái cõi đức tịnh độ, nhớ đến cái này là để mình về thôi. Hay là mình tập quán tưởng Phật, tức là để mình nhớ cõi nước đó để mình về thôi. Cái hạnh nó không phải là đi, cái quan trọng đó là để mình về, để mình về đặt cái ý mình muốn về, để tăng trưởng ý đó lên. Thằng tất cả cái hành để hỗ trợ cái ý là để mình về. Mình niệm Phật nhưng mà phải nó phải hỗ trợ cái ý để mình về, chứ mình niệm Phật mình tập trung như cái niệm Phật mình tập rồi hỗ trợ cái ý đó. Thật ra nó quan trọng đó, bởi vì tập cái pháp môn nội bởi vì mình nhớ rõ là mỗi một cái tiếng niệm mình phải tăng trưởng cái tâm muốn về Phật lên thì mình trúng. Hay là mỗi lần mình quán tưởng Phật á thì mình tăng trưởng cái sự khao khát muốn gần được Phật, muốn tới ngay được Phật. Nếu mình tăng trưởng được cái đó thì mình quán Phật, mình tăng trưởng cái đó thì trúng. Còn mình quán Phật để mình tưởng Phật cho rõ rõ rồi này kia rồi, nghĩa là khi nào tất cả hành động nào làm mà nó tăng cường cái ý nguyện lên, càng lúc càng mạnh lên thì pháp môn nó đi được tình độ là trúng. Tại thực sự ra Phật chỉ cần mình chỉ có cái ý đó thôi, không cần một công đức nào ở trên á, cũng không cần phải có cái định tâm để thấy tướng Phật rõ, hay là không cần phải định tâm để nghe cái tiếng A Di Đà nó rõ, hay là Phật không cần cái hình tướng đó, Phật không cần phải anh tưởng tượng tôi mới tới, Phật không cần cái đó, mà Phật không cần phải anh gọi tôi mới tới, mà tôi không cần cái đó, tại vì Phật luôn luôn phóng quang tới mình mà, trong kinh điển nó nói đó, hay là lúc nào ta cũng phóng mười phương hào quang đến chúng sanh, làm cho chúng sanh được tham sân si được diệt trừ, tức là lúc nào là mình cũng chỉ có một cái là khi Phật phóng đến mình mà mình có nhận, mình chịu, mình mở ra để mình chịu cái đó không, mình cái hình nhận sắc mình nhận để mình mở ra để mình chấp nhận cái đó, là cái lòng mình tin Đức Phật và mình nguyện về đó, là tức là mình chấp nhận, mình nhận cái đó. Thành ra thực sự toàn bộ cái pháp môn của Định Bộ Tông á, nếu mà nói về tha lực môn á, mà nhờ tha lực mà rước đi được á, thì mình phải tương ứng với một cái điều kiện duy nhất của tha lực thôi, là Phật tới rước thì mình phải có cái tâm muốn đi gì thôi. Và cả cuộc đời mà tập thực sự tập tinh độ là chỉ cần tập tăng trưởng cái tâm nó lên đến cực độ thôi là hết rồi. Thầy nói là nó nói nhất tâm bất thối á, thì Phật nó mang mà cái chư Phật nói là nhất tâm mà bất thối đó, không có nghĩa rằng là niệm Phật nhất tâm, có nghĩa là tập cái tâm muốn đi tới giờ phút cuối cùng nó vẫn không có lui, nó không có đổi. Nhất tâm tức là cái tâm nó không có đổi nữa, còn tất cả những tâm khác thực sự ra không cần thiết, tại vì cái tâm mình giữa cùng muốn đi mà nó đổi thì sao đi được. Thành ra thật sự là cái bí quyết á, nếu mình coi kỹ lại mà các kia rồi mình coi theo mấy cái tư tưởng cuối cùng để đi, mình coi mấy cái lý luận của bên của kinh điển hiển giáo mà nó không dính với Phật á, thì mình thấy rõ ràng á là tất cả từ cách quán Phật, từ cách quán y báo cõi cực lạc, cách niệm danh hiệu Phật vân vân đều là một cái, những cái hạnh đó đều là mục đích để tăng trưởng mình cái sự dính mắt với cõi cực lạc, dính mắt với Phật Di Đà, để cái tâm mình có hướng gì đó thôi là đủ rồi. Thành ra tất cả hạnh nó đều nhằm cái mục tiêu đó thôi. Thành ra mình đặt tất cả hạnh nào hay mà không phát được cái tâm mà hướng về cực lạc, hướng cõi giới A Di Đà, hướng về thánh chúng của A Di Đà, thì cái pháp môn đó mặc dầu là niệm Phật, mặc dầu là niệm các danh hiệu Bồ Tát, ha, mặc đầu quán tưởng cõi giới, thì pháp môn đó đều là không phải là tịnh độ, vì thiếu cái tâm hướng gì đó thôi. Thì hiểu được nguyên tắc rồi đó, tại sao này dễ lắm. Mấy chú cứ tập cái pháp môn nào gì đó mà có cái tâm cho như mình làm công tác nào, hay mình nghĩ ra bây giờ ở công tác này thực sự ra cái phước báo mình cũng không đủ để làm gì trong cõi cực lạc, nhưng mình nghĩ rằng mình vì mình khao khát về cõi đó sẽ là cái nhà mình nguyện là đem công đức này để dung bồi thêm cái cõi nước đó. Thì khi mình nghĩ về vậy đó thì có nghĩa là mình sẽ về đó, mà sẽ đem gia tài mình về đó để mình cúng hiến, để cộng nhau, gọi là cộng nhau cộng trú. Thì ngay lúc mà làm công đức đó, để mình đang tu không mình tịnh độ, tại cái tâm mình có nghĩ vậy đó, chỉ quan trọng gì thôi, nghĩa làm nàng cái gì mà tâm nghĩ về đó được rồi, thì cái hồi hướng cũng là một cách nghĩ về đó, hay là cái tâm mà tin ưa phát nguyện về đó cũng là một cái tâm nghĩ về đó. Thành ra toàn bộ pháp môn tịnh độ rồi mình biết cách rồi đó thì mình tu rất là dễ dàng. Nhưng mà làm sao bất cứ hạnh nào phải tăng trưởng cái tâm, là cái tâm phát triển, cái tâm khao khát về cõi nước đó, là khao khát gì đó, hay là cái tâm nhớ tưởng mãnh liệt về cõi nước đó. Nhất nữa là cái ngày đó thì lưng lưng lúc nào mình cũng muốn về thì tâm mình mới nhớ chứ. Thì được. Còn nếu mà tập đó mà hai mấy cái tâm nó không phát triển á thì phải tìm đủ một cách để nó phát triển. Cái nhiều lúc nó không phát triển là thứ nhất á là dài đại mình lộn về cái này mình lộn về cái tập định. Định nó có thể định qua nhiều tâm. Không, chẳng hạn như mình định mà sự chú ý thì cái định đó không phải là cái loại định của đi sanh cực lạc. Định mà sự chú ý nó tập trung, chẳng như là chú ý tập trung á. Ví dụ như mình nói là mình định cho âm thanh, tức là mình để ý âm thanh, chú ý âm thanh, thì khi để ý âm thanh thì nó là tập về cái tâm, nó gọi là sự chú tâm. Còn trong cái pháp môn tịnh độ tập một cái tâm này đó là cái tâm tin ưa về cõi cực lạc, hay là phát nguyện cõi cực lạc. Thành ra trong khi mình luyện tâm á, mình lấy một cái tâm mình luyện tất cả các môn thiền định của tiểu thừa hay ngoài đạo á, tập về sự chú tâm. Thì như mình để cái màu vàng thì mình thực sự ra là mình luyện ăn luyện cái gì, luyện tất cả cái tâm nó trụ vô một cái đối tượng, nó gọi là màu vàng, tức là đang tập một cái sự trụ tâm gì thôi. Cái tâm mình luyện là cái tâm trụ, còn qua bên cõi cực lạc đó, cái tâm mình luyện á là cái tâm tha thiết về. Hai cái tâm nó khác nhau, sao thành ra mình luyện cái trụ tâm mạnh á thì sau này á cái gì, ví dụ cái phiền não gì mình trụ cái, mình trụ vô cứ ngắt cái đó luôn, mình không bị phiền não nó ám ảnh nữa, thành nó an lạc. Nhưng mà có khao khát ưa không, tại mình tập cái quen cái trụ tâm này, nó không có thành nó không phải. Thật sự ra nó là nó là đang tập trụ tâm. Cần pháp môn tịnh độ là mình tập cái tâm, nó là cái tâm gì ha, cái tâm là khao khát về cõi cực lạc. Nhưng mà một cái tâm mà khao khát cực lạc á, mà khi mà mình đã phát giác được, là khi mình niệm một danh hiệu hay là quán danh hiệu á, nó có cái sự khao khát cực lạc á, thì làm mình muốn mình phải làm sao cái tâm để mạnh lên. Mà cái tâm này mạnh lên mình phải trụ vào cái tâm đó, thì lúc đó lúc bây giờ mình có, mình thấy được cái sự khao khát cực lạc đi trong danh hiệu rồi đó, thì lúc đó thực sự đó mình tập thiền định bằng cách mình trụ tâm vào cái sự khao khát, lấy sự khao khát làm đối tượng để mình trụ tâm, chứ không phải là lấy màu vàng, màu xanh, màu đỏ nữa. Thành ra mình thì lúc đó mình nó trở thành ra là niệm Phật tâm muội, vì đối tượng của nó đó là cái tâm khao khát là cực lạc, tức là khao khát thấy Phật, là mình trụ vô đó, mình trụ hoài đó, thì tự nhiên mình nhặt vô niệm Phật tâm muội là mình thấy khỏi nước Phật, mình thấy Phật, thì cái tâm mình hướng về gì cái này. Còn cái âm thanh á là mình trụ tâm, mình cũng trụ tâm, mình chú vào cái âm thanh là mình trụ vô cái sự chú tâm đó, nghĩa là hai cái chú tâm nó đi song hành. Hai cõi này là một cái tâm, mà cái tâm này là chẳng hạn như tâm khao khát thì cõi Phật, giờ mình đã nam mô Phật, mình đội được mình niệm nam mô Phật, giờ mình thấy sanh một cái tâm khác nhớ Phật, sanh phát sanh ra, tập một hồi thì thấy cái tâm nó phát sanh thiệt, có người tập nam mô Phật, nhưng mà một hồi thì thấy nó một cái tâm là gia đình được bình yên nó phát sanh ra, tùy theo họ luyện cái tâm. Hay là cái người mà chẳng hạn như luyện lương xa, nam mô Phật là thấy những lương xa trong này, khi lực nó xong lên lương xa nó mở ra, tại họ trụ cái sự mở lương xa, thì lúc đó đó những cái pháp mà dùng cái niệm Phật hay luyện hoàng đơn, hít niệm Phật vô rồi cái chỗ này cái tâm mình trụ đây, cái hào quang nó sáng lên, thí dụ gì đó, thì tất cả những niệm Phật này thì nó không có luyện cái tâm mà chẳng hạn như khao khát muốn về, mà nó tập trong cái tâm khác, cũng lấy cái niệm Phật mình nó thành ra cái tâm khác. Rồi bắt đầu khi mà thành một cái tâm khác, rồi họ trụ vào cái tâm đó, thì cho họ tập thiền định về cái loại đó. Cái hạn như mà hít vô rồi thấy nó chạy, nó tụ vô đang điền, như bên tiên gia nó luyện nam mô A Di Đà Phật á, tụ đang điền, thì người đó đó họ đang tập cái tâm để mà trụ cái khí, mượn cái tiếng niệm Phật để mà trụ khí thôi. Mình do tụ quá cái tâm khi mà trụ được thì chỗ này nó nóng lên, nó nói là kim đơn quần đơn gì kết á, thì cái thành ra tiên gia. Thì người ta không có giải sanh được gì hết trơn á, tại vì họ tập mà không có phát, rồi họ nhớ này, họ phái, họ an lạc trong cái này, thấy người nắm ống, họ tưởng những cảnh giả thôi, cảnh giới thôi. Thành cái pháp đó, mặc dù niệm Phật, nhưng mà nó gọi là tu về pháp niệm Phật, chứ không phải tu tịnh độ. Còn cái người mà tu tịnh độ, tức là niệm Phật với một cái tâm, gọi là cái tâm tha thiết về gọi Phật, hay là cái tâm nhớ tưởng Phật. Sau khi cái tâm đó, mình niệm Phật, mà lội cái tâm đó ra rồi đó, ráng niệm nó, hoặc là mình coi mình có cái tâm đó hay không. Nếu mà không có cái tâm đó, phải tập được sao, phát sanh được cái tâm đó. Còn mình niệm nam mô Phật ông Phật á, nhưng mình nghĩ là đời khổ quá, tôi niệm cho đời quên hết để cho nó đừng khổ nữa, thì thực sự không phải là cái tâm tịnh độ. Khi mà mình niệm sao là nếu mà mình niệm hoài mà chưa cái sanh mà khao khát tịnh độ đó, bắt đầu phải quán, phải tập thành những cái pháp trợ để sanh được cái tâm đó. Pháp trợ chẳng hạn như mình quán đời này thiệt là khổ, hoặc là thiệt vui, để cái tâm mình bỏ cái này đem đi qua cái kia. Nếu mà cái tâm mình không có sanh hướng được thì khỏi, sanh hướng được thì khỏi. Thành cái phương tiện mà ván cõi ta bà thiệt là chán, cõi tức đặt thiệt là vui đó, để mục đích để mình sanh cái tâm muốn đi thôi. Và khi mà mình niệm nam Phật, bắt đầu có cái tâm đó, nhờ cái tâm mà chán của ta bà, tự nhiên cái tâm mình khao khát muốn đi, rồi này khỏi này sướng quá nữa thì mình sẽ đi qua, mặc dầu cái này không phải là tác đạo, nhưng mà nó có tâm muốn đi là được rồi đó. Thì khi mình phát giác là nam mô A Di Đà Phật, mà có cái tâm đó rồi, phải sao mà nhìn được cái tâm đó, thì lúc đó mới tập thiền định. Mình trụ á, vẫn giống như ta niệm nam Phật, nhưng mà cái tâm mình trụ là trụ vào tâm muốn đi, tại trong tiếng nam Phật mình đã có cái tâm đó rồi. Trụ tâm muốn đi, lấy cái đó làm trụ, rồi mình cứ dòm cái tâm đó, nó mất cái không. Dẫn niệm nam Phật, một khi nam Phật tức là sao? Mình mượn tiếng Phật để mình nhớ cái cõi nhất cực lạc, mình nhớ Đức Phật A Di Đà lại như vậy. Mà đóng niệm cõi Phật khác, mình niệm cõi A Di Đà Phật, vậy là ngài giáo chủ cõi đó, để mình duyên tưởng về cõi đó. Cho giờ niệm một Thích Ca Mâu Ni Phật, cứ nghĩ cõi này rồi. Thành ra tất cả những danh hiệu hay là lúc đó mình phải quán tưởng Đức Phật A Di Đà, mà không quán tưởng Phật Thích Ca, thì bác Thích Ca đó là giáo chủ cõi này. Mình dính mắt cõi này, thành ra bắt buộc là phải làm cái gì dính với cõi A Di Đà. Mục đích tất cả những cái gì mà làm dính cõi nào, mục đích để cho mình biết là bây giờ tôi chỉ biết cái gì dính với cõi ngày tôi mới tu, để tôi hướng về ngày thôi. Thì lúc đó tất cả những cái đó là nó hỗ trợ cái tâm tha thiết muốn về của mình. Mà khi mà cái tâm tha thiết mà mình lòi ra rồi đó, thì lúc đó cũng nói mới là giờ đầu tiên mình tập á, là chẳng hạn như mình giữ 20-30% á, mình nhìn vô cái tâm nó đừng cho nó mất. rồi từ 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 khi cái tâm nó càng ép càng mạnh, càng lúc càng mạnh đó, thì gọi là tôi đang tập. Cái này nó thực sự là nó dạy trong cái chương Du Già của Giả Thâm Mật á. Chương Già Thâm Mật có nói là tập định không có nghĩa là tập vào đối tượng mà tập trú vào một tâm. Định là tập gì đó, chẳng hạn như bây giờ nó định màu vàng, thực sự là cái gì? Không phải mình trú vào đối tượng, đầu tiên mình có sự chú ý vào cái đối tượng, xong rồi mình trú tâm trong sự chú ý đó. Thực sự cái mà mình được chú tâm đó là cái sự trú tâm trong cái sự chú ý đó đó, đó cái tâm chú ý đó đó. Như mình mượn màu vàng để cho có sự chú ý, chứ không có một cái đối tượng nào hết thì tâm mình không biết chú vô đâu. Thành ra phải lấy màu vàng ra để mình biết chú ý, để mình tắt hết. Giờ trang nhớ chung quanh là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu gì hết trơn á. Nhưng mà giờ chẳng hạn như nếu mình không có một cái sự chú ý đó thì mình không có tập được, nó không có cái tâm để mình tập. Thành ra đầu tiên phải lấy màu vàng hay lấy màu trắng, màu xanh vậy đó. Thì khi có rồi thì mình biết là tôi đang muốn trụ vô đây nè, thì lúc đó tôi có chú ý vào cái màu trắng, thí dụ như vậy, màu vàng ha. Thì khi mà tôi sẽ phát sanh được cái suối màu vàng đó, thì tôi thực sự tôi không cần nhớ tới màu vàng nữa. Tôi thiền định á, hay trên cái chương chỉ quán của Giả Thâm Mật á, thì lúc đó nếu tôi tập về thiền định á, tức là tôi đặt một cái tâm, tôi trụ vào cái tâm chú ý này, đừng cho nó chạy gì thôi là xong. Thì lúc đó tôi phải dòm tôi là coi cái chú ý tôi có mất hay không. Thì thực sự ra toàn bộ cái đó tập thiền định á là trụ vào một cái tâm nào đó, chứ không phải là một cái hình sắc nữa. Hình sắc là đối tượng để sanh tâm thôi. Thành cũng cái xác tịnh độ cũng giống vậy đó. Tiếng Nam Mô Di Đà Phật là cái đối tượng để sanh tâm, tại vì niệm Phật nó nhiều tâm lắm. Trong đó mình chọn một cái tâm để mình sanh ra. Sao chẳng hạn như bây giờ mình nhìn màu vàng, nhưng mà có cái tâm mình, chẳng hạn như mình có cái tâm thấy ghét màu vàng, và lúc đó mình trụ vô đó thì nó cũng thành thiền định như thôi. Mình trụ chết vào cái tâm ghét này, nó ghét nó càng lúc càng nhiều, nó có lực kia nó vẫn là cái thiền định, nhưng mà thiền định này nó phát sanh ra có sự khó chịu. Tâm ghét làm cho mình phiền não, khó chịu. Thành ra lúc đó họ nói là có một cái tâm là cái tâm nó gọi là vượt ngoài cái thương ghét đó, cái tâm nó nên tập. Thành ra thiền định họ không có để ý đến cái tâm mình cắm chắc vào cái màu vàng hay cái tâm ghét màu vàng, mà họ để ý đến một cái tâm thôi. Cũng như mình tập tất cả những cái tâm mà mình luyện, chỉ có một cái tâm duy nhất là cái tâm hướng về cõi cực lạc. Tâm hướng về cõi cực lạc đó thì mình trụ vô. Còn cái mình thiền định thì nó lấy một cái tâm du ký, cái tâm nó không có cái niệm thương, cái niệm ghét. Cái tâm nó du ký đó là cái tâm để ý vào đó. Rồi lúc đó đó là họ trụ đó, là họ đem một cái tâm họ trụ vô cái tâm đấy rồi đó, đừng cho tâm này chạy xong. Đó, còn cái tâm mà thương quá thì nó sanh ra những tình cảm tham sân si không hợp, hay có tâm ghét cái màu vàng quá cũng thành ra không đi không hợp. Thành ra mình hiểu được cái đó là mình thấy rằng hồi nào tới giờ tất cả những cái lối định tâm của bên nguyên thủy, bên ngoại đạo và bên đại thừa niết bàn nhau. Nó là thực sự là nó là trụ tâm, nhưng mà đó bây giờ mình cứ tưởng trụ tâm là sắc chất, hay là một cái thanh trần, hay là một cái gì, thật sự không phải. Chính thanh trần hay là chính sắc chất nó sanh ra một cái tâm. Mình trụ rồi mình trụ trong cái tâm đó đó. Nói vậy rõ cái đó rồi vậy. Và khi rõ cái đó rồi anh tu rất là dễ, nên thành mới hiểu là tất cả các pháp môn là Phật rồi lấy ở ngoài gì đều là luyện tâm hết đó. Luyện tâm hết đó. Thì đó mình sẽ thấy là rõ ràng vậy. Thì cái môn mà niệm Phật mà trụ vào cái tâm tha thiết muốn đi thì nó cũng là một cái pháp tập định tâm. Nhưng mình trụ đâu không tổng mà trụ mà không cái tâm này nó hiện ra tâm khác, rồi mình biết mình kéo dẫn cái tâm thiền thì là trụ đâu cái tâm như vậy, trụ hoài trụ mãi thì nó sẽ vô tâm muội, nó vô nhập định. Và khi vô nhập định á thì nó vẫn được an đạt, giống như anh kia trụ vào cái tâm đang chú ý vào cái này giống hệt gì đó, nó sanh cảm thấy lại mình, nó sanh được cái quả. Cái quả là cái gì? Cái quả này là cái quả luôn luôn khai thác cực lạc, nên nó sanh được cảm thấy Phật và thấy cái tất cả những cái Phật giới. Còn anh này chỉ để tâm chú ý thôi, nên không thấy được cái đó.